Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, nói tin thời tiết đi nhưng mà cấm không có được nhắc tới chữ nóng.
Không có mát chứ không phải không có nóng. Bây giờ mình nói rằng, ví dụ như mình thấy mà một người nào mà không có được... Mình không có dám gọi người ta là mập đó, thì mình nói rằng không được ốm lắm. Vì vậy cho nên ngày hôm nay chúng ta không có nói nóng mà chúng ta nói là không được mát lắm. Tuy nhiên cứ hy vọng rồi thất vọng rồi hy vọng. Bây giờ hy vọng rất mong manh, chỉ có 20% ngày mai mưa mà thôi. Không biết what happened. Chắc là tại Quang Hưng cứ là vén tóc lên xõa tóc xuống hoài, cho nên nó mới có cái sự thay đổi như trong chóng, phải không Quang Hưng?
Vâng, nó cứ tiếp tục nóng mà thôi. Nhưng mà có một cái điều anh Dương Phục có biết là chị Thu Nga thích cái tháng này đó. Cái tháng này đó là cái tháng mà có hai lần ngắm trăng anh à. Dạ, ngày hôm nay ngày rằm. Dạ vâng, đợi thêm một tháng nữa thì nó bước qua tháng 8 lại có thằng ngày rằm nữa
ạ. Chúng tôi thì không cần ngắm trăng. Cứ sáng ra mà soi gương bồng là nhìn thấy trăng ngay trong gương rồi.
Sao giống thứ chiều vậy?
Vâng, nóng thiệt là nóng, thì cũng đành phải nói chữ đó.
Vâng, phải cấm anh nói tiếng nóng đấy.
Cấm anh rồi, anh bị phạt rồi.
Vâng, cái thời tiết thì như thế, thế nhưng mà hôm nay có một cái tin lạ. Cái tin này là Quang Hưng cứ mải mê theo dõi từ cách đây một năm về cái chiếc máy bay mà 370 á, của Malaysia đó. Bây giờ đó hơn một năm nay rồi. Bao nhiêu là bàn tán, tìm kiếm, suy đoán, phân tích mà cũng thấy mất tiêu, mất tích đâu, không thấy gì cả. Bây giờ thì đột nhiên lại thấy một cái manh mối quan trọng trong cái việc mà tìm kiếm cái chuyến bay 370 này. Vậy thế mới lạ chứ lại. Và đây đó thì ngày hôm qua chính ông Phó Thủ tướng của Úc Đại Lợi, là một trong những quốc gia rất là hăng say đi tìm ở trong cái khu vực này đó, thì nói trong một cuộc họp báo rằng là một mảnh vỡ có thể trôi rất là xa trong vòng 16 tháng, đã 16 tháng rồi, và được coi như là chính là một cái vết tích của chiếc phi cơ Malaysia Airlines mất tích từ hồi tháng 3 năm ngoái. Vâng, đây cũng là một cái tin mà bây giờ rất là nhiều cơ quan truyền thông đương theo dõi lại, điều tra lại, bàn tán, và cũng chưa dứt khoát đâu, nhưng mà có thể chắc chắn, bởi vì có nhiều các cơ quan đã lên tiếng rằng là chỉ có thể là chiếc máy bay này thôi. Mà cái chỗ này đã tìm thấy là tuốt ở bên đảo Réunion, thuộc vào lãnh thổ Pháp. Thì bây giờ Pháp và Malaysia đương kết hợp với nhau để mà tiếp tục những cái chiến dịch tìm kiếm tiếp, để mà chứng minh rằng đây chính là một mảnh vỡ của chiếc máy bay này, chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và những người mà thân nhân của trên cái chiếc máy bay MH17 này, người ta cũng không có ngớt là từ bỏ cái hy vọng là biết đâu thân nhân của họ còn sống sót. Và quý vị cũng nhớ là cách đây một năm thì chuyến máy bay MH17 này của hãng hàng không Malaysia bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur với 298 hành khách và phi hành đoàn bị một phi đạn đất đối không bắn trúng ở trên cái bầu trời của miền đông Ukraine, và những phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn kiểm soát. Và đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc nói là Nga đã chống đối cái đề nghị thành lập một tòa án, nêu lên những câu hỏi khác. Và bây giờ thì Nga coi như là Nga bị chỉ trích kịch liệt vì đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm thành lập một tòa án hình sự quốc tế để xét xử những người mà chịu trách nhiệm trong việc bắn rơi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia. Và Bộ trưởng của Giao thông Vận tải Malaysia đã nói rằng họ rất là thất vọng về cái việc mà không thông qua một dự thảo nghị quyết để thành lập một tòa án hình sự quốc tế cho cái vụ án máy bay này, dù có những nỗ lực không ngừng của họ nhằm giải quyết những quan tâm của thành viên trong Hội đồng Bảo an và xóa bỏ những sự khác biệt. Và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine là Pavlo Klimkin đã phát biểu rằng nếu không phải là thủ phạm thì không có cái lý do gì mà để cho Nga lại chống lại cái nghị quyết này. và nghị quyết không thông qua được sau khi mà đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc là ông Vitaly Chokin nói với Hội đồng Bảo an là Moscow chống lại tòa án vì lo ngại là tòa này sẽ không vô tư.
Vâng, thưa quý vị thính giả, là quý vị sẽ nhầm lẫn về hai cái chiếc máy bay Boeing 777 đều là của hãng Malaysia, đều bị rớt trong cái khoảng năm 2014. Anh, chúng tôi đang nói đến là cái chiếc máy bay mà người ta tìm thấy cái liệng, một cái miếng liệng treo đó, là cái chiếc máy bay 777 bị mất tích ở trên biển, bay từ Kuala Lumpur đến Trung Cộng. Nhưng mà chị Thu Nga thì chị nói đó là cái chiếc máy bay của hãng Malaysia bị bắn rớt ở bên Ukraine, ở miền Đông. Thì toàn bộ 298 người hành khách cũng như là phi hành đoàn đều đã bị tan nát giống như là bụi vậy. Chúng ta thấy rõ là cái chiếc máy bay đã bị rớt rồi. Và bây giờ thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua, Nga đã phủ quyết về cái quyết định là sẽ dự án đưa ra một cái tòa án đặc biệt để mà xét xử những người chịu trách nhiệm. Nhưng mà Nga thì chắc chắn là không muốn cái điều này rồi, nhất là cái nhóm gọi là ly khai người Ukraine theo Nga. Nhưng mà chúng tôi muốn nói đến là cái miếng, một cái mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 đã bị mất tích mà bây giờ người ta không biết ở đâu. Sáng ngày hôm qua đó thì ông thủ tướng của Malaysia, cái ông này mà ông tuyên bố thì chẳng ai tin đâu. Là bởi vì trong suốt cái thời gian mà chiếc máy bay, cái chuyến bay 370 của Malaysia bị mất tích ấy, thì ông lại tuyên bố lung tung. Rồi nhiều người còn nói rằng là ông không có đưa ra cái điều gì chính xác, mà thực sự ra là không có ai biết chính xác được rằng là chiếc máy bay đó nó bị rớt ở chỗ nào. Sáng ngày hôm nay thì người ta tìm ra được một cái mảnh vỡ vào khoảng chừng 2 mét, tức là vào khoảng 6 feet. Thì người ta đã đưa đến cho các nhân viên điều tra của Pháp để mà họ điều tra. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì ngay cả những cái nhân viên điều tra họ đã đến nơi của Boeing. Và chính phía bên Hoa Kỳ cũng đã xác nhận là rõ ràng là cái mảnh vỡ này là của chiếc Boeing 777. Nhưng mà nó không có một cái dấu hiệu gì cho biết là nó có phải là của cái chiếc máy bay bị mất tích hay không. Nhưng mà nó rất là rõ ràng là bởi vì trong cái hòn đảo này trước đây cũng có một cái chiếc máy bay bị rớt, nhưng mà không phải là 777. Vậy thì cái 777, cái cánh đó, cái miếng đó là phải là cái chiếc máy bay đã bị rớt mà Malaysia trong cái chuyến đi từ Kuala Lumpur đã đến Trung Quốc và sau đó bị biến mất. Nhưng mà có một cái điều như thế này là cái mảnh vỡ này nó lại nằm trong một cái hòn đảo mà cách cái khu vực mà người ta nghi là nó bị rớt tới 6.000 cây số lận. Thì trong suốt một năm đó là không hiểu tại sao lại một cái mảnh vỡ của nó có thể trôi đến một khu vực cách xa tới 6.000 cây số như thế. Thì hy vọng rằng là người ta tìm được cái manh mối đầu tiên là Dương Phục.
Vâng, chuyển qua cái vấn đề Biển Đông rất là căng thẳng và đột nhiên lại còn căng hơn nữa với cái việc mà Trung Quốc mà tập trận đó, thì chúng ta đã nói rất là nhiều về cái tin này rồi. Thế nhưng mà ngày hôm nay đã có những cái tin mà chính đài truyền hình ở Bắc Kinh lại công bố hẳn một cái đoạn video về cái cuộc diễn tập này và nói rõ là phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng nói rõ cái cuộc tập trận này có tính cách răn đe một số quốc gia. Nghĩa là rất là trắng trợn. Mà theo cái bản tin của chính cái đài truyền hình Trung Quốc thì Trung Cộng đã đưa hết tất cả những cái lực lượng mạnh nhất về hải quân, có 3 cái hạm đội được đưa ra trong cái cuộc tập trận này và lại bắn, có những cái chiếu hình ảnh trên đài truyền hình Mỹ, bắn cả những cái hỏa tiễn thực tập mà như vậy. Và có 100 mà tất cả những cái tàu chiến để tham gia và bắn bằng đạn thật ao ao trong vùng Biển Đông, tức là vùng Hoàng Sa đó, và đây gây chấn động hết ở trong vùng và thế giới cũng hoảng hốt lên. Chính mà phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng bảo rằng là cái cuộc diễn tập này nhằm mục đích để phòng ngừa và sẽ như thế đấy nếu mà có chiến tranh bùng phát ở trong khu vực biển này. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Cộng đó thì lại một lần nữa hoảng hốt la hoảng lên là yêu cầu Trung Quốc lại dừng ngay những cái cuộc tập trận này, coi như là một hành động vi phạm vào chủ quyền, là bởi vì cái khu vực mà tập trận đó ngay ở trong cái đảo Hoàng Sa. Thì đây, cái lời kêu toán này thì cũng chả ăn thua gì, bởi vì Hoàng Sa đã bị chiếm từ lâu rồi. Và Trung Quốc, Trung Cộng thì cứ cho như là đây là cái khu vực thành tử họ dùng, là tập trận là bình thường. Thế nhưng mà nó đồng với những cái tin đó, có những cái tin mà trong mấy ngày hôm nay khiến cả thế giới phải lên tiếng để mà cảnh cáo Trung Cộng, bởi vì là Trung Cộng vừa cùng một lúc như vậy lại bây giờ chuẩn bị để thiết lập một cái khu vực gọi là nhân dạng phòng không, nói chung là cái để mà phong tỏa cái khu vực không phận của những cái nơi mà Trung Cộng đương chiếm một cách bất hợp pháp, ngang nhiên xây đảo, rồi bây giờ sắp sửa làm cái khu nhân dạng phòng không để cấm bất cứ chiếc máy bay nào, đặc biệt là những cái chiếc máy bay trinh sát của Mỹ có thể bay ngang, rồi đưa những cái giàn khoan mới vào trong khu vực này, cả một cái chiến dịch có tính cách đe dọa, răn đe thế giới. Và ngay lập tức chúng ta thấy cái phản ứng của Mỹ trong tuần qua rất là mạnh trong cái vấn đề là không cho phép Trung Cộng có thể tung hoành ở Biển Đông như vậy. Mới ngày hôm qua đây đó, thì viên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đặc trách về khu vực Thái Bình Dương, ông Daniel Russell, đã tuyên bố công khai trong một cuộc hội thảo ở tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington đốn rằng Hoa Kỳ không trung lập trong vấn đề Biển Đông nữa. Từ trước đến nay thì Hoa Kỳ đã lập đại nhiều lần rằng sẽ không can thiệp và sẽ không đứng về phía bên nào trong cái vụ tranh chấp Biển Đông. Thế nhưng mà bây giờ thì chính ông Daniel Russell để nói rằng là Mỹ sẽ không trung lập trong cái vấn đề Biển Đông, mà muốn rằng là tất cả các quốc gia liên hệ phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Và ông nhắc lại cái vụ kiện của phía luật Tân kiện Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế. Trung Cộng vẫn coi thường cái tòa án này, cho rằng không, nó chỉ có cái tính cách như là phán xét chứ không có thể quyết định được, và Trung Cộng không cộng tác. Thế nhưng mà chính Mỹ bây giờ thì lại bảo rằng Trung Cộng và phía luật Tân phải tuân thủ theo cái quyết định của tòa án quốc tế này. Thì đây là một giai đoạn rất là căng trước khi mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào tuần tới sẽ đi thăm Việt Nam. Và những cái tin tức của Bộ Ngoại giao Mỹ thì loan báo rằng ông John Kerry sẽ đặt cái vấn đề Biển Đông trong cái chuyến viếng thăm Đông Nam Á, không riêng về Việt Nam mà Singapore và Malaysia, thì ông sẽ khẳng định một thái độ mới của Mỹ để mà đối phó với Trung Cộng. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì Hoa Kỳ bây giờ tuyên bố như vậy, và ông Russell nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ những cái quyền lợi riêng của mình theo nhiều cách. Trong đó thì có cái việc mà củng cố liên minh cũng như là thúc đẩy những cam kết an ninh và hỗ trợ việc phát triển các tổ chức khu vực một cách hiệu quả. Và ông cũng nói thêm rằng Washington sẽ không hậu thuẫn Philippines để chống lại Trung Cộng trong cái vụ kiện mà Mỹ chỉ bảo vệ quyền của Philippines. Và Bắc Kinh mới đây cũng đã kêu gọi Manila đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh thay vì tiếp tục nỗ lực giải quyết tranh chấp Biển Đông trước tòa án quốc tế. Tức là coi bộ là Trung Cộng cũng có phần là hơi là cũng sợ về cái việc này. Và Philippines cũng đã yêu cầu tòa án ở La Hay là bác bỏ những cái yêu sách chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Cộng, và cho rằng hành động của Bắc Kinh là chà đạp lên quyền lợi của các nước khác. Trong khi đó thì Trung Cộng nói rằng cái tòa này không có đủ thẩm quyền và từ chối tham gia giải quyết cái sự việc mà Philippines đã đệ đơn kiện. Và tòa hoạt động theo Công ước Liên Hiệp Quốc về cái luật biển đã tổ chức một phiên tòa kéo dài một tuần và kết thúc ngày hôm kia, nhằm xem xét cái vụ việc mà cái sự kiện mà Manila nêu ra. Và cơ quan này đã đặt thời gian hạn chót là 17 tháng 8 để Trung Cộng bày tỏ cái lý lẽ của mình. Nhưng mà Hoa Kỳ từng nhiều lần nhấn mạnh là không đứng về phe nào, nhưng mà chúng ta chờ xem. Và chính điều đó thì khiến cho người ta nghĩ rằng Hoa Kỳ trung lập trong vấn đề Biển Đông. Và sau những tuyên bố mà chỉ trích Trung Cộng của Hoa Kỳ thời gian qua, thì Bắc Kinh đã cáo buộc Mỹ đã đi ngược lại quan điểm bấy lâu nay.
Vâng, cái vấn đề Biển Đông bây giờ rất là nóng. Ngay ngày hôm qua thôi, đó là ngày 29 tháng 7, thì tại một cái buổi hội thảo về cái chính sách Đông Á của Hoa Tiền Đốn cũng như là của Bỉ đó, thì phía bên Hoa Kỳ đặc trách, nhất là Phó Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách về khu vực Đông Nam Á là bà Amy C. Wright, thì bà này có nói tại cái cuộc hội thảo này là bà yêu cầu phía bên Liên Hiệp Âu Châu là phải có một cái thái độ rõ ràng hơn, tức là cần phải hỗ trợ Hoa Kỳ trong cái lúc mà Trung Cộng đang bồi đắp cũng như là xây những cái đảo nhân tạo ở trên Biển Đông. Thì tại cái Trung tâm Nghiên cứu về Chiến lược cũng như là Quốc tế là CSIS, thì bà Amy có nói là Hoa Kỳ tôn trọng về cái việc Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu là cần phải có những cái giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng cái con đường hòa bình. Nhưng mà bà cũng nói là Hoa Thiện Đốn cũng muốn rằng là Âu Châu cần phải tỏ rõ về cái lập trường của mình và mạnh mẽ hơn. Đây là những cái lời chỉ trích mà người ta nghĩ rằng hiếm khi Hoa Kỳ nói đến các đồng minh Âu Châu của mình. Và một cái cuộc diễn đàn khác về vấn đề an ninh Âu Châu Á đó, thì ông tư lệnh hải quân của Nhật Bản là ông đô đốc Tomoshisa Taki, ông này có nói là quốc gia ở trong cái vùng này đó là cần phải tăng cường về cái khả năng phòng thủ cũng như là hợp tác với nhau ở trên biển để mà đối phó về những cái trường hợp căng thẳng hiện nay, tức là ông muốn nói về vấn đề Trung Quốc. Và đồng thời thì các quốc gia trong khu vực này cần phải thắt chặt về những cái liên hệ ngoại giao hơn với lại Hoa Kỳ cũng như là của Nhật Bản để mà giải quyết về vấn đề căng thẳng này. Anh Dương Phục.
Vâng, trở lại với lại ông Donald Trump, mà một ông được coi như là ông hề chính trị đó, thì cái tin bữa nay cho biết rằng là ông ấy đã có một cái phi cơ riêng, đây là một cái tiết lộ mới, mà trên cái phi cơ đó đó, thường thường cái phi cơ của Tổng thống Mỹ đặt tên là Air Force One, thì ông đặt tên là Trump Fox One, thì đấy cũng là lạ. Và lại ở trên đó đó, lại là ông ấy dắt vàng cái phòng tắm, rồi cái dây mà thắt an toàn cái seat belt á cũng dắt vàng luôn, rồi ông theo những cái huy hiệu của gia đình ông ấy lên ghế ngồi vân vân, thành ra một cách rất là kịch cỡm. Đây là một cái chiếc Boeing và ông ấy dùng nó để mà đi đây đi đó trong nhiều năm rồi, thế chứ không phải bây giờ. Tức là ông ấy rất là biểu diễn cái sự giàu có của ông ấy. Thì tin ngày hôm nay cho thấy ông ấy vẫn dẫn đầu tất cả trong số 16 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Mà cái số dẫn đầu nó càng ngày càng gia tăng, thế mới lạ chứ. Có những cái cuộc thăm dò cho thấy ông ấy được 24%, cách xa cái người đứng thứ nhì có 12%, tức là ông Bush, ông Jeb Bush á, gấp đôi luôn. Nhưng mà có những cuộc thăm dò khác thì cái vai trò thứ hai đó có khi là ông Jeb Bush, có khi là ông Walker, nó thay đổi. Nhưng mà lúc đứng đầu thì bao giờ cũng vẫn là ông Trump, cái người đứng áp chót, và có khi chót là ông Perry, tức là ông cựu thống đốc của tiểu bang Texas. Và ông này là cái ông mà đối chọi đớp chát lại với ông Trump rất là nặng nề. Ông mới cho gọi là ông Trump là cái tay hề, một cái thớp gai, một cái tay mà bặm trợn của xứ Manhattan, tức là một cái khu vực ở bên New York đó. Và đưa ra những cái chế giễu, ngay cả cách ăn mặc đầu tóc bờm sờm của ông Donald Trump cũng được đưa ra để mà giễu. Ông ấy đi đâu thì ông ấy đội cái nón sùm sụp, rồi ông đi đôi giày mà cái kiểu mà đánh góp á, rất là lẻ phè, trông nó buồn cười lắm. Và lúc đi đâu ông cũng chửi trỏ, giơ tay giơ chân loạn cào cào lên. Thế nhưng mà ông này vẫn đứng hàng đầu như thường, không thể nào hiểu được cái sự thăm dò nó chính xác tới cái mức nào, và cái sự mà yêu thích cái ứng cử viên mà kỳ cục như vậy của cái người Mỹ nó như thế nào, chị Thu Nga?
Dạ vâng, mà quý vị có thể tưởng tượng là trong cái chiếc máy bay gọi là Trump Air Force One này đó, ông vừa mới giác vàng xong, nghĩa là ông trang bị ở trong chiếc cái máy bay riêng của ông, giống như là một vị tổng thống vậy đó. Thành ra ông này thì nhiều tiền lắm, mà quả thật như vậy, ông đi đâu thì cái gương mặt của ông nó không có bình thường. Lúc nào ông cũng là gọi là make face đó. Cái miệng thì chu hú lại, hoặc là con mắt thì nheo lên hay là trợn lên trợn xuống. Tóc tai đó thì nghĩa là cái kiểu tóc của ông phải là đặt cái kiểu tóc là rất là đặc biệt. Mà nói về cái kiểu tóc thì chắc là chúng ta không có quên là kiểu tóc của ông Kim Jong-un. Bây giờ thấy cũng có nhiều người cắt cái kiểu tóc này lắm. Và anh nói rằng cái quần của cái ông kia thì nó lè phè, nó cái kiểu lạ. Thì cái ống quần của ông Kim Jong-un này, khi mà chúng ta nhìn vào cái hình á, thì cái ống quần này nó rộng vô cùng. Vì vậy cho nên nó mới đưa ra cái đôi giày mà gót cao của ông. Và nói về những cái đất nước mà hung hăng thì ngoài Iran ra, rồi ngoài Trung Cộng ra thì còn có Bắc Hàn nữa. Và Bộ Thống nhất của Nam Hàn bây giờ cũng lo ngại rằng đã báo động rằng Bắc Hàn có thể là thực hiện những cái hành vi khiêu khích vào tháng 10 để đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Đương quyền. Và cái lời mà báo động này ngày hôm qua được đưa ra trong lúc một số người suy đoán là Bình Nhưỡng sẽ phóng thử nghiệm một phi đạn tầm xa nhân dịp kỷ niệm này. Và phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Nam Hàn là Ji-on Jong-hee ngày hôm qua nói là họ và quân đội của họ luôn luôn chú tâm đến hành vi khiêu khích mà Bắc Hàn có thể thực hiện. Và ông Ji-on này cho biết là trong lúc mà trích dẫn những cái trang mạng thì là chuyên viên mà theo dõi tình hình của Bắc Hàn của Viện Hoa Kỳ Triều Tiên của Đại học John Hopkins, và trang mạng này nói rằng Bắc Hàn dường như là hoàn tất cái công trình mà nâng cấp cái trạm phóng vệ tinh rồi. Và tuy nhiên cái phúc trình của cái trang mạng này nói là không có dấu hiệu cái trạm này cho thấy những công tác chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm phi đạn. Nhưng mà cái ông Kim Jong-un này thì ông cũng tuyên bố nhiều câu cũng xanh dần lắm.
Dạ vâng, phía bên Bắc Hàn đó, nếu mà không có được sự giúp của các quốc gia khác, ngay cả Việt Nam hay là Iran đó, nhất là Iran, bởi vì họ sở hữu khá nhiều cái nguồn uranium, tức là cái nhiên liệu để mà có thể chế bom nguyên tử, thì Bắc Triều Tiên khó mà có thể sở hữu được một cái quả bom uran nó nhỏ. Người ta vẫn còn nghi ngờ là Bắc Triều Tiên hiện nay có bom nguyên tử hay không, nhưng mà nếu có đi chăng nữa thì họ vẫn chưa có cái khả năng để mà thu nhỏ cái quả đạn nó vừa đủ gắn vào cái hỏa tiễn để có thể phóng đi. Mấy ngày hôm nay thì phía bên Bắc Triều Tiên họ cũng có những cái sinh hoạt như là chuẩn bị phóng hỏa tiễn như vậy. Và Nhật Bản, Nam Hàn cũng như là Hoa Kỳ thì hiện nay đang theo dõi và cũng có những cái phân tích để mà xem là phía Bắc Triều Tiên có thành công trong cái việc phóng hỏa tiễn không. Đôi khi đó thì trong cái năm vừa rồi thì họ cũng phóng lên những cái hỏa tiễn bị lép. Nói về cái mái tóc của ông Kim Jong-un á, thì chị Thu Nga chỉ chú ý đến những người đàn ông mà có mái tóc đẹp giống như là Kim Jong-un hoặc là ông Trump. Nhưng mà chị Thu Nga với là anh Dương Phục có biết không là ông Trump này đó, là ông cũng khá là khổ sở với cái đầu của ông đấy.
Sao vậy?
Trước đây đó là ông là đầu bị hói. Sau đó, đó thì ông phải nhờ rất là nhiều thuốc cũng như là ông phải khổ sở để mà ông cấy cái tóc cho đến nỗi bây giờ tóc ông mọc lung tung như vậy. Nhưng mà có một cái điều như thế này là người ta thấy là cái sự ra ứng cử của ông Trump chỉ là cái trò hề mà thôi. Ông có biết được rằng đó là anh Dương Phục mà tóc mà của anh mà bị hói đó, anh mà cấy giống như là ông Trump thì nó mọc lung tung như vậy.
Ông này thì dư tóc, còn ông Kim Jong-un thì thiếu tóc, hai ông bù với nhau đi. Vâng. Ông nhưng mà ông Donald Trump làm cái gì mà giàu quá vậy chị Thu Nga, anh Quang Hưng? Thì cứ nghe nói là ông là đại gia một cái nhà mà buôn bán địa ốc rồi bất động sản, thế nhưng mà ông này cũng lại chủ rất là nhiều casino. Bây giờ có thể tưởng tượng mà ông tổng thống nước Mỹ đó thì lại là ông xếp sòng mấy cái sòng bài. Nếu mà quý vị nào có đi Atlantic á, là một cái thành phố thuộc tiểu bang New Jersey đó, thì sẽ thấy có một loạt những cái casino, cái này cũng như là một cái góc của Las Vegas thôi, mà nó còn đẹp hơn nữa, to hơn, sang hơn, rồi một bên là bờ biển để cho người ta đi dạo, rồi một bên là đánh bài, thì trong đó đó cả một loạt thì do chính ông Donald Trump làm chủ những cái sòng bài này. Vì thế ông ấy giàu kinh lắm, ông giàu đủ thứ mọi loại buôn bán hết. Nhưng mà bây giờ ông vẫn cứ dẫn đầu. Bây giờ làm sao bây giờ chị Thu Nga, có nhiều người nói không hiểu thì người ta bảo là nó cũng dễ hiểu thôi. Là bởi vì cái quần chúng của nước Mỹ này đó, bằng cái số đông đi bỏ phiếu á, ví dụ như cái thời kỳ mà ông Obama được đắc cử là cũng nhờ những người da đen ta rủ nhau, bởi vì ông là người da đen, bỏ những người da đen. Hoặc là nói là cái quần chúng, thí dụ như chị Thu Nga hay anh Quang Hưng sẽ đọc báo cái loại như là Time, Newsweek, nhưng mà cái loại báo mà nó xến xến một chút xíu đó, Inquirer hay là tờ Star mà bán ở các quầy chợ đó, thì lại đông độc giả hơn tất cả những cái tờ báo khá. Vì thế cho nên cái số người mà tham gia những cái cuộc mà thăm dò đó, thì cái thuộc loại mà những người thích những cái đọc các loại báo nó hơi thấp một chút xíu. Vì thế cho nên cái con số của ông ấy mà cho ông Trump, tại ông ấy hề quá, thì nó sẽ gia tăng thôi, nhưng mà cái đó nó không có giá trị bền vững. Rồi tới gần tới cái cuộc bầu cử thì khi mà sau khi debate, người ta sẽ thấy được cái khả năng của từng người, thì lúc đó thì chắc là ông sẽ xuống, chứ không thể nào có một cái ông tổng thống hề như ông Donald Trump được. Vâng, bây giờ thì còn một phút nữa, chúng tôi xin loan nhanh một cái tin ở Việt Nam. Cũng khá là đặc biệt là chính quyền Cộng sản Việt Nam vừa mới ra thông báo là sẽ thả tới 17.000 tù nhân trong cái thời hạn được gọi là đặc xá quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào cái dịp quốc khánh của chúng sắp tới là ngày 2 tháng 9. Và cái điều này được hiểu như là đáp ứng lại với cái đòi hỏi của quốc tế bắt buộc là phải chứng tỏ cái sự tôn trọng nhân quyền, không được giam giữ tù nhân, nhưng mà không được biết là trong cái 17 tù nhân, ngàn tù nhân mà được thả cái này thì có bao nhiêu là tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm mà sẽ được thả ở trong số này. Bởi vì từ trước đến nay Cộng sản vẫn cứ chối phát là không hề có những cái việc bắt giam những cái đối thủ về chính trị mà chỉ có tù về hình sự mà thôi. Thì đây là những cái tin mới nhất thì chúng ta cũng chờ xem tới ngày 2 tháng 9 như thế nào. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và không có một cái xứ nào mà cứ bắt người vô tội xong rồi tới hồi mà bị làm áp lực gì đó thì thả ra và gọi là đặc xá, tức là ân xá một cách đặc biệt. Và ngày 2 tháng 9 là cái lúc mà ông Hồ Chí Minh đọc cái bản mà tuyên ngôn độc lập ở tại Ba Đình và ăn cắp nguyên văn của Hoa Kỳ và của Pháp mà không có theo cái bản tuyên ngôn độc lập chút nào hết. Và chúng ta chờ xem 1.000 người đó thì có đúng là có những người mà tù nhân chính trị hay không, hay là họ chỉ thả ra cái kiểu mà những người mà bị tù hình sự mà đầu trộm đuôi cướp rồi họ nói rằng họ đặc xá như vậy. Vâng, Cộng sản nói một đàng mà làm một nẻo. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo và của anh Dương Phục Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày cố gắng để mà mát, tại vì ông dự báo thời tiết, ông nói một đàng mà ông trời thì làm một ngã. Xin chào tạm biệt.
Vâng, có nhắc chị Thu Nga là nhớ là đội tóc giả chứ đừng có cấy tóc nha. Dạ vâng, nó mọc lung
chiều
tung.
Chiều nay ở Đà Lạt mưa lớn lắm, cái tin thời tiết. Tin thời tiết giờ cho chúng tôi đương đọc thì chiều nay ở Đà Lạt sẽ có mưa đá lớn lắm.
Đó là ông thời tiết Dương Phục đó.
Vâng, chào, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.